chịu quả báo.
Sau đó Nhất Điện Tần Quảng Dương phán tiếp:
Ngươi hãy nghe rõ lời trẫm phán đây. Trong lúc làm hòa thượng mà ngươi còn đấm sắt đàn bà nên lãnh tội đuôi. Đã làm hàng đại đức trụ trì ngôi Tam Bảo mà đêm đêm sang nhà gái ăn thịt uống rượu, mà miệng còn thốt câu vật dưỡng nhân, không làm gương cho người thế, còn xúi người làm ác nên lãnh tội câm. Đã xuất gia đầu Phật mà còn thích nghe tiếng nỉ non êm ả của đàn bà con gái nên lãnh tội điếc. Theo lẽ kiếp này ngươi làm gái ở Lầu Xanh, kiếp thứ hai ngươi làm người đuôi mù, kiếp thứ ba chịu câm và điếc. Nhưng ngươi biết sớm ăn năn mà tu hành theo Phật, nhờ lời đại nguyện của ngươi xin trả nghiệp trong một kiếp. Thôi, hãy lãnh án mà trở về dương thế làm gương cho người đời. Nếu biết ăn năn, cố gắng tu hành thì xuống đây ta sẽ định lại.
Tôi nói: Bạch Diêm Chúa, tội câm và điếc tôi xin lãnh, còn tội đuôi xin Ngài khoan hồng cho tôi. Nhất Điện phán:
Vì nghiệp của ngươi trẫm không thể nào tha thứ được, ngươi hãy đến Bồ Tát mà xin.
Nghe lời Ngài, tôi bèn đến lại Bồ Tát Quan Âm. Ngài hỏi:
Ngươi muốn sáng mắt để làm gì?
Bạch Bồ Tát, con thấy chúng sanh nơi địa ngục quá khổ sở, nên xin được sáng mắt để tụng kinh Pháp Hoa, cầu nguyện cho chúng sanh sớm mau siêu rỗi. Đức Địa Tạng nói:
Nếu có lời đại nguyện phải đốt tâm.
Liền đó có một vị thần bưng cái ô như ô trầu đến quỳ trước Bồ Tát Quan Âm. Vị khác đến gấp một cục lửa đem đưa cho tôi bảo nuốt. Thấy lửa thì sợ, nhưng tôi không dám cãi, cứ nhắm mắt há miệng. Cục lửa vừa bỏ vào miệng, tôi nghe nó chảy tuốt xuống bụng, liền từ đầu đến chân phát ra ngọn lửa. Cả cơ thể tôi rung động thật kinh sợ vô cùng. Khi ấy tôi hối hận quá, bèn nghĩ rằng phải dè đừng sinh, vì sinh khỏi đuôi mà chắc phải chết. Vừa nghĩ thế, vị thần gấp cục lửa thứ hai cho tôi nuốt. Lửa cũng bốc lên dữ dội, và đến cục thứ ba cũng thế, làm cho tâm thần tôi tán loạn, ngồi không muốn vững. Tôi nghe Bồ Tát bảo:
Nghỉ một chút.
Tâm trí tôi lúc đó hoang mang, tay chân rụng rời. Vị thần đứng kế bảo tôi:
Ngài ráng tịnh tâm mà niệm Phật, chứ còn nuốt nữa.
Tôi nghe như vậy, tôi định thế nào cũng chết, vì mình là người đại ác nên nay phải trả nghiệp, thôi đành chịu vậy. Vừa nghĩ tới đó, kế vị thần gấp cục lửa bảo tôi nuốt nữa. Nhưng lạ thay, tới cục thứ tư này, nghe trong mình không sao hết. Tôi nuốt như mình ăn cơm vậy, dầu có nuốt bao nhiêu tôi cũng không sợ. Ban đầu còn đếm, một lúc rồi không biết đã nuốt bao nhiêu. Chợt nghe Bồ Tát bảo:
Thôi, cho ngươi an tọa.
Tôi liền trở lại chỗ ngồi. Lạ một điều là chỗ tôi ngồi khi đi thì ghế mất, khi ngồi thì ghế lại hiện ra. Ngồi xong, có một vị thần ở phía sau bưng hộp ra quỳ trước Bồ Tát Quan Âm. Ngài xem qua và nói:
Tham sân si của ngươi hãy còn. Ba cục đen chỉ lòng tham sân si của ngươi đấy. Còn cục đỏ này là chỉ ngươi sẽ sanh lên cõi trời. 36 cục trắng kia chỉ lòng trong sạch của nhà ngươi. Vì ngươi quá sợ tội nên quyết chí tu hành, lòng trần không còn nghĩ đến, như vậy cũng tốt. Nhưng phải tinh tấn tu hành cho ba cục đen này quá trắng thì ngươi mới hoàn toàn trong sạch. Và vì lời đại nguyện nên ngươi phải khám phá địa ngục.
Lúc ấy tôi ngẩn ngơ, không biết phá địa ngục bằng cách nào. Nghe chư thần nói:
Ngài hãy dùng gươm trí huệ mà phá.
Tôi bèn suy nghĩ: Thôi bây giờ cứ cố gắng niệm Phật. Liền đến lãnh ấn nơi Nhất Điện cùng các chư thần đi khám phá địa ngục.